Phật ân cần ba lần khuyên chúng ta phát nguyện, nguyện sanh về cõi Phật A-di-đà, chán bỏ cõi A-di-đà tệ ác. Cái phép này ứng hợp với hoàn nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Chúng ta nguyện đoạn phiền não vô tận thì là người mà đã đoạn hết phiền não, đâu có còn ở cõi ta bà. Hễ nuôi phiền não thì là người cõi ta bà, còn đoạn hết phiền não thì cái cõi, cái tâm ấy là tâm tịnh độ. Mà chúng những người cầu vãng sanh tịnh độ thì người nào cũng nguyện cho mọi người cùng với mình được vãng sanh. Cho nên là tức là chán bỏ cõi ta bà này là người nguyện độ cho chúng sanh, cho nó đừng làm thân chúng sanh nữa, cho nó cũng được thân thánh hiền. Cho nên cái người chán cõi ta bà này là người phát nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ, đưa những chúng sanh trở lên thành thánh, không để cho chúng nó có cái khổ làm chúng sanh nữa, và bao nhiêu phiền não vô tận sẽ đoạn trừ cho hết. Còn những vị mà phát nguyện cầu vãng sanh về cõi Phật A-di-đà là các vị đang phát nguyện pháp môn vô lượng thệ nguyện học, cầu về cõi Phật để học những pháp môn tu. Cho nên pháp môn vô lượng tôi về cõi ấy tôi học hết, và Phật đạo vô thượng tôi về cõi ấy thế nào tôi cũng thành. Vì có phát nguyện rộng như thế cho nên Phật mới nói rằng những vị này đều tới cõi vô thượng Bồ Đề, không có thể hề lui chuyển. Nhân màu nhiệm, quả màu nhiệm. Người niệm Phật không bao giờ lìa khỏi nhất tâm, bởi vì cái tâm của mình làm sao mình lìa. Cho nên cần gì phải đợi đến hết cái kiếp ta bà chúng ta mới sanh đâu. Ngay bây giờ, giờ phút này chúng ta tin Phật, niệm Phật, phát nguyện cầu vãng sanh. Ta niệm danh hiệu Phật thì bóng đài sen vàng tươi sáng hiện đã ở trong tâm chúng ta rồi. Giờ phút này chúng ta không phải là người cõi ta bà nữa. Trí tuệ công đức của các đức Phật bình đẳng như nhau, nhưng sự giáo hóa thì tùy theo chúng sanh mà có chỗ khó chỗ dễ. Ở cõi tịnh độ tu thành Phật thì dễ lắm, còn ở cõi ta bà này mà thành Phật là chuyện khó lắm. Chúng sanh, vì những chúng sanh ở bên cõi tịnh độ là những các thánh hiền, giảng kinh nói pháp thì dễ hiểu lắm, còn vì cõi ta bà này thì dĩ nhiên là khó. Vì chúng sanh ở cõi ta bà này mà là ở thời khác thì dễ, chớ lại vào cái đời ngũ trược ác thế này hẳn là phải khó lắm. Vì chúng sanh ở trược thế nói các pháp môn khác ấy, cũng đã khó, huống chi là lại nói cái pháp môn chỉ cần niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà được ngay lên ngôi bất thoái thì thật là một việc khó tin vô cùng. Bởi thế mười phương chư Phật đều suy tôn Đức Thích Ca là một vị dũng mãnh. Thì chúng trong kinh A Di Đà có cái câu là chúng ta ở cõi ta bà này hiện tại đây là ở về đời ngũ trược ác thế. Thế nào gọi là ngũ trược ác thế? Ngũ tức là năm, trược là nhơ bật, ác là chữ ác thì chúng ta hiểu rồi. Đó, tức là cái đời có năm thứ vừa độc ác vừa nhơ bạch. Cái thứ nhất gọi là kiếp trược. Kiếp trược thì kiếp là nói về thời gian. Cái thời gian này là cái thời nhơ bạch, tức là cái thời đại tụ họp toàn những nhơ, những ác. Cái thời đại bưng đao tật dịch, ốm đau, các cái khổ não nó xuất hiện ra để cho loài người bởi vì bạc phước, cho nên nó sinh vào cái thời kiếp giảm này, là cái thời nhiều cái tai nạn. Thế thì nếu không có cái niệm Phật, cái pháp môn niệm Phật này hứa hẹn cho chúng ta đem cả ác nghiệp vượt tắt ra ngoài cái vòng kiếp trượt này, thì làm sao mà nói chuyện giải thoát. Thế cho nên tổ tiên, mười tiên Phật, Đức Thích Ca cho đến tổ liệt vị tổ sư khuyên chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Bởi vì sinh vào cái đời này, cái thân tự nó đã bao nhiêu bệnh hoạn, mà cái cảnh nhiều ác duyên, ít người sáng suốt, không có thánh nhân, mà chỉ toàn những người rủ nhau về cái đường trời luôn thì nặng. Cho nên phải có cái pháp môn niệm Phật này để cho chúng ta những cái nhơ, cái xấu của chúng ta thì cần lắng nó xuống thôi, mà có thể theo cái nguyện lực của Phật mà chúng ta được vãng sanh về cõi thánh hiền. Sống với thánh hiền thì chúng ta mới dần dần nó tuôn hết những cái chủng tử xấu ác ở trong tạng thức của chúng ta đi. Đó là một cái điểm mà cái cõi đời này kiếp trượt là cái cảnh nhơ ác xấu nhiều tai nạn. Chúng ta nên niệm Phật để cầu giải thoát. Thứ hai là kiếp trượt, như chúng tôi đã thưa ban nãy, chúng ta có ban nãy thì gọi là kiếp, hoặc ở đây này gọi là kiếp trượt, nó cùng một nghĩa, nghĩa là cái thấy mê lầm, cái chỗ hiểu biết của chúng ta, cái tầm mắt thấy của chúng ta hết xa. Kiến trượt là thời đại con năm tà kiến, nó sai xử con người mau lẹ lắm. Là thân kiến, tức là si mê, cứ nhận cái thân cơm gạo đất này là thân của mình. Nguyên kiến là thiên lệch về một bên, có người thì chấp rằng chấp đoạn, tức là cho rằng cứ hết, hết là hết sự, có cái gì đâu. Thế gian này thì có một thời mình sống đây rồi chết là không còn gì nữa. Vì tin như thế, chết là hết chuyện, cho nên không cần thiện ác. Có làm thiện cũng chỉ để cho đẹp, cho vui, chứ không thấy là cái cần thiết, không sợ tới nhân quả. Cho nên những người chấp đọa như thế gọi là chấp đọa, là một cái gọi là cái thấy sai lầm, mà như vậy dễ làm tội ác lắm. Thì làm sao che mắt thiên hạ là được rồi, người ta không thấy mình ác, người ta không chê cười thế là được rồi. Giấu giếm mà làm ác cho mình là khôn, bởi vì cho rằng thân là chết là hết chuyện, đâu có nhân có quả gì đâu. Cho nên như thế là gọi là cái khí trượt, là cái khí xa. Thì chúng ta sống ở trong cái đời này, xung quanh chúng ta thấy nhiều cái thấy sai lắm. Như là các vị cứ cho thường nói, rời sinh ra loài vật để nuôi chúng ta sống, và cho là rời sinh ra loài vật để nuôi cho mình ăn, cho nên tha hồ giết hại, không có tiếc cái tay, không có đoái cái lòng thương. Cái chỗ thấy đó là cái thấy sai. Rời nào để sinh ra loài vật để riêng cho mình ăn, mà mình chủ trương cái đó, cho nên cái thấy sai ấy đưa về tội ác, khiến cho chúng ta chịu nhiều cái quả báo đắng cay về sau. phiền não chưa? Cái thời đại này chúng ta có năm thứ phiền não, nó sai sử rất mạnh, là tham sân si mạn nghi tà kiến. Bốn là chúng sanh trược, tức là do chúng ta đã ở có năm cái tà kiến và năm cái phiền não trược, cho nên cảm cái quả báo chúng ta phải chịu. Cái thân làm những các cái dục, nay thì làm chó, mai thì làm mèo, mốt thì làm người, sanh lên cõi trời rồi lại trở về luân hồi địa ngục. Và mạng trược, tức là cái mạng sống non yếu. Thế thì tín nguyện niệm Phật thuyền ngay được cái kiếp trược thành thanh tịnh hải hội, chuyển được cái kiếp trược thành vô lượng quang, chuyển được cái phiền não trược thành thường tịch quang, chuyển được chúng sanh trược thành cái thân hoa sen hóa xanh, chuyển được cái mạng trược thành vô lượng thọ. Thế cho nên mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một niệm chúng ta chứng được cái tâm vô thượng Bồ Đề. Cho nên mỗi niệm là chúng ta tiến lên thành Phật. Đức Thế Tôn đem cái quả Phật mà trao cho chúng sanh chúng ta, cái năng lực giáo hóa này chỉ có Phật Thích Ca và 10 tiên Phật. Loài người chúng ta hiện đang ở trong kiếp trược thì quyết định bị vô lượng khổ nó áp bức. Chúng ta đang ở trong kiếp trược thì quyết định đang có cái trí xảo trá. Và chúng ta đang ở trong phiền não trược thì quyết định chúng ta đang bị cái tham sân si nó kích thích. Chúng ta đang ở trong chúng sanh trược thì quyết định can phận trong cái thân hẩm vi, mà lại còn mê cho là cái thân này là yêu quý, can chịu kém hèn, sống đắng cay, chết đọa đày, mà không bao giờ ngờ rằng mình có tánh Phật thì phải có đường lối thoát ly. Chúng ta đang ở trong mạng trược thì chúng ta đang bị cái ma lực vô thường này nó nuốt sống. Cái đời sống của chúng ta như tia lửa, một thoáng đã thành không. Kiếp người chúng ta ví như ở trong nhà lửa cháy cả bốn bên rồi, vậy mà còn cứ nô đùa bàn cãi xuyên như thế. Chỉ có vị nào biết đích thực ở trong luân hồi đây mà ra khỏi được là một việc rất khó khăn, thì mới chịu giết cái tâm tham dục sân hận này, mà mới biết quý cái pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh. Vì thế Đức Bổn Sư hết lòng nói đi nói lại, cái pháp môn này khó lắm, khó lắm, để cho chúng ta cố gắng mà tỉnh ra, có biết sợ mới lo tu. Đây là thâm từ phó chúc, chúng ta phải biết cái việc này. Pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn, khó tin, khó hiểu, đệ tử Phật không một người nào biết để hỏi cả. Trí tuệ của Phật soi thấy cái cơ duyên chúng sanh thành Phật đã chín, cho nên mặc dầu không ai hỏi, tự Phật nói khiến cho chúng ta được cái lợi ích ngày hôm nay. Phật nói cái pháp môn niệm Phật này như trận mưa hợp thời, để cho chúng ta được mát mẻ, cho nên tại chúng hoan hỷ. Bởi vì chúng ta đang sống cái cuộc đời thân thì sanh già bệnh chết, cảnh ngoài thì gọi là kiếp trược ác thế, bao nhiêu tai nạn nó dồn dập, mà cái mối lo nặng nề là đời sống thì chóng qua, mà cái khổ đọa lạc ở ngay gót chân. Khi già cái nắm cơm bằng gạo này trả về cho đất, thân cái tinh thần đi về đâu? Cho nên ở trong cái sự khổ nạn ấy, bây giờ được nghe có cái lối thoát, có cái đường đi, rời được tất cả tai nạn khổ họa mê say, mà đến cái cảnh giới thánh hiền. Cho nên đại chúng vui mừng hoan hỷ. Trong tâm chúng ta thật đã tin được, lãnh nạp được vào tâm chúng ta cái pháp môn này, cho nên gọi là tín thọ vân chỉ. Từ nay đem thân mạng quay về với Phật, ứng hợp với cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ. Như thế là chúng ta từ nay quay về bái phục, đỉnh lễ cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, cho nên gọi là làm lễ. Người nghe kinh tự mình đã thực hành, cứ một chiều tiến mãi không lui, đem kinh này lưu thông truyền bá đi khắp nơi để báo đền ân Phật. Cho nên trong kinh nói rằng đại chúng vui mừng hoan hỷ, làm lễ rồi đi, đi mạng, đi suốt đời dị lan để đem cái đạo pháp này giáo hóa cho thế gian không cùng không tận. Và hôm nay trông mong đại chúng mỗi bước chúng ta lên tòa xem, và mỗi niệm chúng ta đền ơn ông bà tổ tiên. Trên thì đền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài. Trông mong chúng tất cả chị em đây ai nấy vâng lời Phật, phát nguyện. Quý vị có phát nguyện không?